Đảnh lễ như vậy mà còn nguyện cùng chư chúng sinh vãng sinh an lạc quốc, tức là phát Bồ Đề Tâm, độ chúng sinh đều sinh về cõi đó. Đến bài kệ 48 mình dở trang tiếp là trang 125. Các báu hoa sen tràn thế giới, trăm ngàn ức lá mỗi hoa, ánh sáng mỗi hoa vô lượng sắc, son tía lục hồng ngũ sắc pha, sáng là rực ngời nhật quang chiếu, nên con một lòng đầu đảnh lễ, tức là đầu mình sụp xuống với chân của mình để đảnh lễ, nên cùng chư chúng sinh vãng sinh an lạc quốc. Thì sẵn nói đến hoa ở đó mới nói đến hoa sen trên thế giới đó. Những hoa mà mình vừa kể trước là hoa để trang điểm, để cúng dường cho chư Phật. Còn những hoa sen báu là cũng vừa để trang điểm mà đồng thời là cái chỗ để mình sinh vào đó. Sinh về cõi tịnh độ, sinh về cõi cực lạc này không có cha mẹ. Có người nói khỏe. Thì một đó là không có cha mẹ thì dĩ nhiên cũng không có con cái, thì có khỏe cả hai mặt. Là những hoa sen báu đầy khắp cả thế giới này, mỗi một hoa sen báu có trăm nghìn ức cánh, ánh sáng cánh hoa đó có vô lượng thứ màu, màu xanh ánh sáng xanh, màu trắng ánh sáng trắng, màu tím vàng đỏ tía ánh sáng cũng như vậy. Như là trong kinh A Di Đà có nói đó, thanh sắc thanh quang, huỳnh sắc huỳnh quang, xích sắc xích quang á, tức là sắc là màu như thế nào thì quang nó màu như vậy, ánh sáng nó vậy. Màu lóng lánh rực rỡ tươi hồng, ánh chói lọi sáng tỏ hơn nhật nguyệt mặt trời mặt trăng. Trong mỗi một hoa sen phát ra 36,000 ức ánh sáng, trong mỗi một ánh sáng lại hiện ra 36,000 ức hóa Phật. Ở đây mà nói về chi tiết rồi đó. Thân sắc màu vàng tía tướng đốt đẹp khác thường. Nói chi tiết này thì các bài kệ kế tiếp, bài kệ 49 sẽ nói. Bài kệ 48 coi như là nói tổng quát về các hoa sen. Đến bài kệ 49 đi vào chi tiết là trong mỗi một hoa quang phóng ra 36,000,000 ức. Trong mỗi một quang, tức là một ánh sáng, thân Phật hiện, thì có một các Phật hiện đó, nhiều ít cũng bằng số phóng quang, tức là cái số Phật hiện ra nó cũng nhiều bằng, tức là 600,000,000 ức cái hào quang. Phật thân tướng đẹp như kim sơn, tức là trong kinh nói là thân sắc màu vàng tía tướng tốt đẹp khác thường. Trong kinh lại nói mỗi một đức hóa Phật lại phóng ra 100,000 ánh hào quang sáng tỏ, cho nên bài kệ mới nói là mỗi thân lại phóng 1,000,000 quang, khắp vì mười phương tiên diệu pháp, đưa lối chúng sinh vào Phật đạo. Thế là trong kinh nói là phóng quang ra như vậy để chi vậy? Để khắp vì cả mười phương diễn nói pháp nhiệm màu. Thế là nói cái Phật pháp, nói như vậy để đưa chúng sinh vào Phật đạo. Thế là các đức Phật như vậy, mỗi vị đều đặt yên cho vô lượng chúng sinh vào chứng đạo của Phật. Thần lực như thế vô biên lượng, nên con vâng mệnh A Di Đà. Vâng mệnh cũng có nghĩa là quy mạng đảnh lễ. Vâng mệnh là quay về, vâng lời, tuân mạng A Di Đà Phật, học theo A Di Đà Phật. Nguyện cùng chư chúng sinh vãng sinh lạc quốc. Nếu mà nói theo kinh Đại Thừa là luôn luôn nói chuyện phóng quang. Phóng quang, chúng ta nghe phóng quang nó có vẻ như thần thoại. Nhưng mà trên phương diện Phật pháp á, phóng quang là hóa thân. Nhưng cái hào quang nó phóng ra thì cái thân Phật hiện ra. Hào quang đó là năng lực của trí huệ. Năng lực trí huệ nó vô biên. Năng lực trí huệ nó không có bờ cõi. Cái lực trí huệ nó bất tận. Và tất cả các vị Phật mà hiện thân thành Phật á, nó là đều từ trong cái năng lực trí huệ đó mà nó hiện ra. Cái năng lực trí huệ đó, cái bản thể năng lực trí huệ nó là tính không, nó không sinh không diệt, nó không tới không lui, nó không có chỗ đến, nó không có chỗ đi, nó như như bất động. Cho nên thường thường các vị Phật thường lấy danh hiệu là Như Lai, tức là từ trong cái chân như á mà đến. Cái chân như đó là cái bản thể trí huệ. Nó nói theo các kinh Đại Thừa nó là hào quang của Phật. Thì cái vị Phật là coi như là cái vị Phật căn bổn, vị Phật gốc ấy. Vị Phật gốc đó là cái vị Phật hiện thân của trí huệ. Từ cái vị Phật gốc đó, tức là từ cái trí huệ căn bổn đó, nó ứng hiện với lại nghiệp của chúng sinh, mà nó hiện ra các cái hóa thân khác. Thành ra cái nhân duyên đó mà để Phật xuất hiện ở thế gian này á, là nó có cái căn duyên của chúng sinh, nó có cái căn bản trí huệ của Bát Nhã của Đức Phật, và cái căn bản nguyện lực, tức là từ bi tâm, nó phối hợp ba cái đó. Cái căn bản trí huệ ấy, tức là nó làm cho một vị Phật á, mình á, bây giờ ví dụ mà tôi tên là Nhất Chân, vậy hết trước tiên hết bảo là tôi trụ ở đâu, thì cái tôi đầu tiên hết á, nó trụ ở cái thân này. Tại vì bây giờ mà ai người ta đến đây người ta hỏi thầy Nhất Chân đâu, quý vị đều chỉ vào cái thân này hết á. Rồi khi người ta có thể bảo là thầy ở bên nhà 18, là bởi vì cái thân này nó ở bên đó. Rồi nếu rộng hơn nữa, người ta bảo ở nước Pháp, người ta bảo thầy ở Ba Nhơ, là bởi vì cái thân này nó ở Ba Nhơ. Rồi nếu ở Âu Châu, người ta bảo thầy ở bên Pháp, là bởi vì thân nó ở Pháp. Rồi nếu mà cộng các châu lại thì bảo là thầy ở Âu Châu. Rồi nếu coi với lại các thế giới khác là thầy ở Ta Bà. Vì cái thân này nó ở đâu thì nó chủ mình tính ra cái chủ chủ của đó, nhưng mà cái gốc gác chính là cái thân này. Thành ra như thế đó, cái thân này là cái chỗ chủ của mỗi một con người. Cái con người đó nó là cái gì? Nó là một cái tôi. Cái tôi nó xanh vàng đỏ trắng như thế nào mình không biết, nhưng nó có một cái tên. Và cái tôi đó nó là tâm thức, và nó có một cái tên. Và cái tâm thức và cái tên đó nó chủ ở cái thân này. Thế cho nên khi nào cái thân này nó tan rã đi, mình bảo là cái người đó chết, cái ông A, ông B đó, cái tên nó đó, một cái tôi mà nó mang cái tên đó đi, và nó trụ ở nơi cái thân đó, nó không có được nữa. Thành ra như vậy là thực ra mình trụ cái thân này. Thế thì có thực sự ra cái mà tôi thì nó trụ ở thân này thật. Tại vì chính cái tôi, cái tâm thức tôi của mình nó nói tôi đây, nó chỉ cái thân này nó nói tôi đây. Và khi nào mình muốn đụng đến một cái tôi ấy, thì mình cứ đụng đến cái thân này. Chứ bao giờ mình ra mình đánh một người mà mình có cái cây bên cạnh, mình cứ ra mình đấm cái cây mà mình bảo là mình đánh cái ông A đó không. Hay mình phải đấm trúng cái thân này ấy, thì là mình đụng đến cái tôi đó. Còn nếu mà mình không có chính tay mình đụng vô ấy, mình dùng miệng lưỡi của mình ấy, thì mình phải lựa đúng cái tên. Chứ mình chửi ông A mình cứ mang cái tên B ra mình chửi. Thì ông A nó vẫn ngồi rung đùi khoái chí như thường, không có làm gì được hết. Thành ra vì vậy cho nên mình phải gọi đúng cái tên. Mà làm sao mà cho đúng cái tai của cái thân này này, cái căn tai này nó nghe được. Đấy, chứ tức cái anh chàng muốn chửi nó lắm mà chạy vô phòng đóng cửa lại chửi mình thì ai nghe, mình nghe. Thành ra phải sao cho cái căn tai nó nghe được. Thì như vậy á, tức là phải đến ngay cái thân đó, đúng ngay cái tai đó và lấy ngay cái tên đó, thì nó đụng đến được cái tôi đó. Thành ra cái tôi đó nó trụ ở trong cái thân này, nó trụ ở các cái căn này. Khi nào mà một người ta nhìn, người ta nhìn lộn, mình bảo cũng mù hả? Tức là mình cũng dựa vào cái nhãn căn, tức là cái căn mắt, và mình kêu cái người đó là thấy mà không thấy gì hết, cũng như mù vậy. Tức là mình đánh giá cái người đó qua cái thân căn này. Thế cho nên cái thân căn này nó là cái chỗ trụ của cái tôi. Nó có là cái chỗ trụ, mà cái tôi á, nó là cái gì? Theo đạo Phật á, cái tôi nó là do vô minh. Bởi vì không thấy rõ cho nên thấy cái này là tôi. Thành ra cái thân này nó là cái chỗ trụ của vô minh. Và nếu mà nhìn trên phương diện, đó là nhìn trên phương diện hiểu biết, nhìn phương diện tình cảm á, thì cái tôi này là cái chỗ trụ của tham, của sân. Bởi vì nó ái, nó thương, nó bực gì nó nằm nơi đây. Nó từ cái thân này, nó từ những cái tâm thức mà nó trụ ở nơi cái thân này. Thì cái tham sân nó cũng thuộc về tâm, nó thuộc về tôi, nhưng mà nó trụ ở đây. Thành ra ở cái thân này nó trụ cái đó. Rồi nó còn trụ cái gì ở nơi cái thân này nữa? Nó trụ sự lo âu. Cái lo âu nó từ cái thân này mà ra. Nó trụ những cái khổ. Nóng quá, cái thân này nóng chứ đâu phải cái gì nóng. lạnh quá cái thân này lạnh chứ cái gì lạnh, đói quá cái thân này đói chứ cái gì đói. Thành ra cái thân này nó trụ cái khổ, và nó trụ cái gì nữa, nó trụ sự biến chuyển. Mình từ nhỏ cho đến lớn cho đến già nó trụ cái thân này, và nó trụ cái sự chết, cái sự hủy hoại, nó trụ nó cái thân này. Mình chưa biết là chết cái tâm thức mình nó còn hay không, nhiều người không biết, nhưng mà biết chắc chắn điều là cái thân nó tan rã. Thành ra cái thân này nó trụ sinh lão bệnh tử, nó trụ khổ, khổ sinh lão bệnh tử, khổ khổ hoại khổ hành khổ, nó trụ sự biến chuyển, nó trụ sự nó trụ tất cả cái lo âu, cái sợ hãi, nó trụ nơi cái thân này hết. Thế thì trí huệ bát nhã của Đức Phật nó có trụ nơi cái thân này không? Thì cái đó mình phải xét lại. Và cái vấn đề này nó rất là phức tạp. Nhưng mà cái đầu tiên mình đã nhận rõ rằng tất cả những cái gì mà thuộc thế gian này, thuộc khổ này, thuộc tranh chấp, thuộc nghĩa là có thể nói là nguồn gốc của đau khổ, mà của cái tôi, của cái tham sân này nọ, là nó ở cái thân này hết. Không có một cái tâm tham nào của mình mà nó lại xuất phát từ một cái giường của mình, hay là từ một cái bàn, cái ghế của mình, mà xuất phát ngay từ cái thân mình ra. Mà không cái lo âu nào mà nó lại từ cái bàn, cái ghế hay cái quyển sách của mình nó đi nó ra ấy, mà nó từ cái thân này ra. Tất cả nó trụ về cái thân này hết. Thế thì cái trí huệ nó có trụ ở thân này không? Thì thực sự ra theo đạo Phật, trí huệ có. Ở thân mình có trí huệ. Tại vì trí huệ là cái gì đây? Trí huệ là biết rõ khổ. Trí huệ là thấy rõ được cái sự thật của thân này, của cái tôi của mình. Thành ra trí huệ nó đâu có đi xa, bởi vì trí huệ là biết rõ cái tôi, biết rõ cái thân. Thế trí huệ giờ ra giữa hư không thì lấy đâu mà cái thân cái một cái tôi đó mà để biết. Thành ra trí huệ nó cũng trụ ngay nơi đây. Nhưng mà trí huệ nó trụ ngay nơi cái thân này để nó hiểu biết. Nhưng mà bản thân của trí huệ, bởi vì trí huệ nó không có thấy thân này là tôi, thành ra cái trí huệ đó nó không, nó ở cái thân này để nó biết rõ, chứ nó cái gốc của trí huệ nó không nằm ở cái thân này. Và trí huệ nó không thấy là khi cái thân có là tôi có, khi cái thân mất là tôi mất. Thành ra trí huệ này nó không đến từ thân, mà nó cũng không mất đi do thân. Thì cái trí huệ đó là một cái nguồn năng lực mà không phải cái thân này không có hạn chế nó được. Trí huệ nó là nguồn năng lực, khi mà mình do cái trí huệ đó và mình bắt đầu mình giác ngộ thì mình thấy cái năng lực mà của trí huệ đó nó không ở trong cái thân này, mà nó còn biến trụ, tức là nó bao la, nó lan rộng ra bên ngoài khắp thế giới này, khắp vũ trụ này nữa. Thì cái thể của trí huệ đó mới chính là Phật. Phật là giác ngộ ra cái thể đó, mà Phật là trụ ở trong cái thể đó, chứ Phật không trụ ở trong cái thân này. Thành ra cái chỗ trụ của Phật. Thế thì một cái trí huệ mà nó bao trùm hết như vậy, thế mình bảo là cái trí huệ đó thực ra nó trụ ở chỗ nào? Khi mà nó đã bao trùm hết, nó không có chỗ trụ nữa. Và khi nó đã bao trùm hết thì làm sao nó có đi có đến? Tại vì cái bản thể, cái ánh sáng trí huệ á, nó nằm ở cõi này và nó nằm luôn ở cõi cực lạc. Thành ra nó không có cái chuyện là Đức Phật bỏ cõi này đi đến cõi cực lạc. Nó không có cái đó, thành ra nó không có đi, không có đến. Bây giờ thí dụ cái ánh sáng trong phòng này, ánh sáng trong phòng nó đã sẵn có ngay từ đây và ở kia, nó cũng có rồi. Thành ra khi mình ở đây mình thấy ánh sáng, mình chạy qua kia mình thấy ánh sáng, mình đâu có được quyền nói là à cái ánh sáng nó đi từ cái chỗ kia đến chỗ này. Cái ánh sáng nó không có đi, nó bất động. Thành ra khi mà cái trí huệ của Đức Phật nó phù hợp với cái bản thể của nó thì nó vào cái định gọi là bất động, bất động định, bất động cái mức độ mà thành tựu được cái Phật đạo á thì gọi là kim cương định. Thì cái kim cương định đó là một cái thiền định mà không tới không lui, không có chỗ nào từ chỗ nào nó tới mà nó cũng đi về đâu hết á, và nó thường hằng, nó bất biến. Thì cái đó nó kêu là bản thể trí huệ. Thì cái đó cũng kêu là năng lực, hay kêu là hào quang, kêu là ánh sáng. Thì cái năng lực đó mới đúng là Phật. Thì cái năng lực đó, quý vị, nó có mặt khắp mọi nơi hết. Tại vì khi nào ở đâu này, mình cái này đều có cái năng lực đó. Năng lực đó theo trong kinh á, là nói là nó thâm nhiễm vào trong tâm tưởng của tất cả chúng sinh. Tức là mình có Phật tính á, là cái năng lực đó nó thâm nhiễm vào trong mình á, nó đi vào trong con người mình, nó có hiện hữu ở trong mình á. Thế cho nên một khi thí dụ như là một số người Phật tử ở đây, do mình là vô minh, mình còn là con người, mình cái tâm mình nó còn trụ ở cái thân này, là cái tâm vô minh của mình á. Nhưng mà mình có vươn lên, mình có suy nghĩ, mình có tìm hiểu, mình có phát tâm, mình có hành thiện pháp. Thì lúc bây giờ á, tức là mình có hành đạo, mình có tu tập, mình có tin tưởng, mình có cái sự mong muốn giải thoát. Thì lúc đó cái năng lực mà nó biến khắp hết, năng lực bản thể trí huệ của Đức Phật á, nó sẽ tương ứng với những cái nghiệp đó của mình á, sẽ xuất hiện, nó sẽ xuất hiện ra một con người. Ví dụ bây giờ một người nam, một người nữ gặp nhau, hai người thương yêu nhau, kết hợp thành vợ chồng, nhưng mà mỗi hai người đó đều có cái thiện căn, đều có một cái muốn vươn lên này nọ, thì cái bản thể trí huệ của Đức Phật, tức là hào quang của Phật nói theo trong kinh á, nó sẽ tương ứng với cái nghiệp đó xuất hiện ra một người con. Đó, tức là gọi là Đức Phật phóng hào quang đi á, hiện thân thiết pháp á, là như vậy. Cái người con đó nó tương ứng với cái bản thể trí huệ đó và tương ứng với cái nghiệp của chúng sinh ở cái lúc đó mà hiện ra một cái thân. Nếu chúng sinh lúc đó mong muốn giác ngộ, nhưng mà nó ở cái mức độ là còn phải tôi luyện cái lòng tin á, thì cái vị đó sẽ được kêu là Bồ Tát chứ không kêu là Phật. Nhưng mà từ cái hào quang của Đức Phật mà ra, thì vị đó xuất hiện ra, vị đó sẽ tu luyện cái lòng tin và giúp cho những người đó tu luyện cái lòng tin. Nếu mà căn cơ của chúng sinh đó nó cao hơn, nó mong cầu trí huệ và nó cần thiết trí huệ, thì cái vị đó sẽ hiện thân ra, mang một cái thân sống như một con người và tìm hiểu trí huệ, học hỏi trí huệ để giúp cho những chúng sinh đó phát triển trí huệ. Tức là tùy theo căn cơ, tùy theo cái khả năng của chúng sinh đó mà hiện thân thuyết pháp, mà độ sinh. Độ nó là dẫn dắt theo cái khả năng như vậy đi. Nói như trong kinh là Đức Phật ngồi một chỗ, đó là cái vị Phật căn bản đó, cái phóng hào quang, tức là thể hiện cái năng lực. Tuy rằng là cái bản thể bát nhã nó vốn nó biến cùng hết, nó không có đi lại, nhưng mà do cái năng lực của từ bi á, cho nên cái nó được diễn tiến, nó được biểu hiện ra như là một cái hào quang á, từ một vị Phật phóng ra. Do cái năng lực từ bi, cái bản nguyện lực đó, nó sẽ phối hợp với căn cơ của mọi chúng sinh mà nó hiện thân ra. Thế thì bởi vì rằng là cái bản thể trí huệ đó, nó biến cùng hết, thế cho nên có thể Bồ Tát có thể hóa thân vô lượng, trăm thiên bá ức hóa thân, mà cùng một lúc Bồ Tát có thể hiện thân vào cái căn cơ của người Việt Nam, sinh là người Việt Nam, sống theo cái nghiệp Việt Nam. Một lúc Bồ Tát hiện thân là một người Mỹ, sinh ra là người Mỹ, sống theo cái căn cơ của người Mỹ. Và nếu đến cái thời mà người ta không biết đến Phật nữa, đến thời đó người ta tà kiến nhiều, người ta đau khổ nhiều ấy, thì Bồ Tát có thể hiện thân thành ra những vị thần. Tại vì căn cơ lúc đó người ta đòi hỏi, người ta cần thiết như thế. Thế cho nên nói theo một cái mức độ của Đại Thừa Phật Giáo đến mức cao ấy, thì không có lúc nào mà Phật không có hiện thân thuyết pháp độ chúng sinh hết á. Cho đến những giai đoạn mà nói rằng không có cái danh từ Phật nữa, không có đạo Phật nữa, cái sự hiện thân của Bồ Tát vẫn có như thường. Thế vì vậy cho nên mình mới thấy là nhiều khi Quan Thế Âm Bồ Tát hiện thân cả thần ác, thần thiện, hiện thân cả những thần của Bà La Môn nữa, hiện thân Đế Thích, hiện thân Tứ Thiên Vương, tức là những thần thoại của Bà La Môn nữa, của Ấn Độ giáo, tức là ngoại đạo. Và hiện thân cả phàm phu, mà hiện thân cả dạ xoa la sát nữa. Tại vì vào những cái thời đó chỉ có dạ xoa la sát thì chúng mới sợ thôi, chúng mới chịu làm thiện thôi, thì lúc giờ hiện thân như vậy. Đó cho nên như vậy nên mình hiểu cái ý nghĩa mà phóng hào quang của trong kinh nói là như thế. Thì đến bài kệ thứ 50 hả? Kệ thứ 50 thì cũng giờ trang 109. Bây giờ là bắt đầu mình đảnh lễ và ca ngợi tán thán đến các cái lầu gác. Lầu gác điện đường không ai tạo, bởi báo trạm sinh biến hóa thành. Châu ngọc trăng thanh mảnh báo quý, đều có hồ ao xứng với lầu. Tức là những lầu gác điện đường ở đó không có do ai tạo ra, mà tự nó có, do công đức, nó là quả báo tự nhiên. Nó do bảy loài báo rất là xinh đẹp chạm trổ nơi đó, nó do một kết quả tự nhiên nên kêu là biến hóa thành. Tức là nó do biến hóa mà thành, chứ không do ai xây lên hết ạ. Châu ngọc tức là những cái báo đó nó đẹp. Thế đây này mình nghe trong kinh nói này, lại giảng đường tinh xá, cung điện và lầu quán trang nghiêm bằng thất bảo, ra bảy loài báo đều tự nhiên nó biến hóa mà thành. Lại lấy báo chân châu, minh nguyệt, mani châu để giao nối liền nhau, che phủ lên trên đó. Tức là nó thành những cái mảnh, những cái mảnh báo, những cái mảnh đó đều bằng chất ngọc hết ạ. Trăng thanh đây tức là cái dịch nôm na của cái chữ minh nguyệt á, tức là trăng, trăng sáng. Tức là một loài báu nó có tên là minh nguyệt mani châu. Đều có hồ ao xứng với lầu, rồi lại có hồ ao để tương xứng với lại lầu. Phía trong ngoài tả hữu đều có những ao tắm, hoặc bằng 10 do tuần, hoặc 20, 30 đến 100.000 do tuần. Do tuần là cái thước đo của người Ấn Độ. Hoặc dài, rộng, sâu, nông đều một thứ như nhau. Tức là nó đều đều như nhau như vậy. Nước tám công đức tràn đầy ao, sắc vị hương thanh như cam lồ. Sắc vị hương thanh như cam lồ. Thì trong này nói là có nước tám công đức, đất trong sạch thơm tho, mùi như nước cam lộ. Cam lộ tức chỉ là cái chữ tiếng Phạn, nó có nghĩa là ngọt ngào. Cái gì mà cái vị mà ngon hơn hết thì kêu là vị cam lộ. Còn tám công đức thì nó là tám cái tính chất. Tám tính chất này chúng ta có thể coi ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ này nọ. Và đôi khi nói nó cũng có khác nhau một chút, nhưng mà đại khái tôi thì tôi không nhớ hết tám công đức này. Đại khái nó thí dụ như là trong trẻo, nó nhẹ nhàng, nó mịn màng, chẳng hạn như là nó mát, không có lạnh quá, tức là nó hòa, nó điều hòa, và nó khỏe, nó trong sạch, nó làm cho trong sạch các căn thân của mình. Và nó có thể nói là nó giải tất cả những cái phiền não. Thì đại khái nói ra thì cái tính chất chung của nó là giải trừ phiền não, giải trừ tất cả mọi phiền não và đạt được cái thanh lương, tức là cái an lạc. Tám công đức như vậy. Thì ao hoàng kim có cát bạch ngân, hồ bảy báu cát thời bảy báu. Thì trong kinh nói là ao bằng chất vàng ròng thì đáy bằng cát bạc trắng. Ao bằng chất bạc trắng thì đáy bằng cát vàng ròng. Ao bằng chất thủy tinh thì đáy bằng cát lưu ly. Ao bằng chất lưu ly thì đáy bằng cát thủy tinh. Thì lưu ly thủy tinh, thủy tinh là trong vắt, lưu ly thường thường màu xanh. Lưu ly có ai ở đây là xanh về lưu ly không? Lưu ly là chất báu rất đẹp. Ao bằng chất san hô thì đáy bằng cát hổ phách. Ao bằng chất hổ phách thì đáy bằng cát san hô. Ao bằng chất xà cừ. Xà cừ là vâng, biết là gì? Xà cừ là cái ốc á, vỏ ốc á. Nhưng mà đây vỏ ốc này rất quý. Đáy bằng cát mã não. Ao bằng chất mã não thì đáy bằng cát xà cừ. Ao bằng chất ngọc trắng thì đáy bằng cát vàng tía. Ao bằng chất vàng tía thì đáy bằng cát ngọc trắng. Hoặc ao hai chất báu, hoặc ao ba chất báu, cho đến bảy chất báu cùng truyền hợp mà thành.
Thì bài kệ lại nói tiếp là trên bờ rũ khắp hàng cây thắm. Không những ao như vậy, lại trên bờ còn có các hàng cây nữa rũ xuống. Chiên đàn, cái cây chiên đàn là một loại cây rất thơm, mới nói hương chiên đàn là vậy. Thơm phức thường đưa hương. Thì trên này trong kinh nói là trên các bờ ao đó đều có cây chiên đàn, hoa lá rũ tỏa ra, mùi hương sông thơm khắp. Rồi hoa trời lấp lánh thêm trang sức, mặt nước lung linh tựa bóng mây. Thì trong kinh nói là những thứ hoa cõi trời như u bát la hoa xanh, bát đàm ma hoa vàng, câu mâu đầu hoa đỏ, phân đà lợi hoa trắng. Tức những loại hoa này đều gọi chung là hoa trời, hay là nhiều khi còn nói là hoa sen. Sen lộn màu sáng đẹp phủ khắp trên mặt nước. Thì mới giống như là trong bài kệ nói là như là bóng mây đó. Tức là hoa trời lấp lánh thêm trang sức ở trong cái mặt hồ đó, lung linh như là cái bóng mây. Bóng mây hiện trên mặt hồ. Vô lậu, y quả khó suy lường nên con đầu lễ công đức tạ. Ở đây Ngài Đàm Loan kết luận rằng là cái quả vô lậu, y. Thì thường thường quả nó sinh ra, nó có hai loại là chính báo và y báo. Thì đây nói về y báo. Chính báo là cái thân của mình, y báo là cái thế giới của mình sống. Khi mình làm một cái nghiệp ác, mình sẽ bị quả báo. Quả báo nó gồm có y báo và chính báo. Y báo là mình bị mang một cái thân, nó tương ưng với cái nghiệp ác. Chánh báo, đó là chính báo. Còn y báo là cái thế giới đó toàn người ác. Đó là gọi là y báo. Thì cái y báo của mình đây là khi nãy giờ diễn tả là lầu cát cho đến hổ ao cho đến hoa hương, đó là y báo. Y báo đó nó là do từ cái công đức vô lậu. Vô lậu là không có phiền não, lậu là phiền não. Công đức vô lậu của Phật A-di-đà mà nó thành tựu thì mình không thể nào mình có thể nói hết được. Bởi vì bây giờ nếu mà mình nói về cái nhân á, nói theo nhân quả, cái nhân bây giờ mình gieo một cái hạt cam xuống, đó là một cái nhân. Cái định luật nhân quả bao giờ nó cũng khác giữa nhân và quả. Thứ nhất, cái quả nó là một quả cam, nó không phải là cái hạt nữa. Điều thứ hai, nói về lượng á, mình gieo có một cái hạt, nhưng mà khi quả nó ra, bao giờ mình chặt cái cây đó đi thôi thôi. Rồi cái quả nó ra quả như vậy nó rất nhiều rồi nhé. Mà có phải đến đó nó ngưng không? Người ta ăn vô người ta được thoải mái. Người ta được thoải mái là được cảm giác của một hữu tình. Rồi người ta cất tiếng khen, lại được thêm cái quả là khen thưởng nữa. Đó là tất cả những cái kết quả mà đạt được nó rất nhiều, nó lan rộng lắm. Rồi nhiều khi cái cam đó ngon, hay mang từ những xứ nhà quê mới đem lên Paris bán chẳng hạn vậy. Rồi vua chúa thưởng thức này nọ gì nữa đủ thứ hết. Thì mình phải thấy là cái kết quả của nó lan rộng lắm. Thành ra chỉ một cái hạt cam nó mà cái quả nó còn như thế. Còn bây giờ nếu mình coi lại cái hạt đó là nhân đó, nếu mình coi lại cái nhân nghiệp của Đức Phật á, thì nó như thế nào? Hành lục độ ba la mật trong tam vô lượng kiếp, trong ba cái lần vô lượng kiếp mà bố thí thân mình cho người ta để cứu độ người ta, làm tất cả những cái thiện pháp. Thế thì hỏi là cái kết quả nó đến mức độ như thế nào? Làm sao mình suy nghĩ được? Mà không những là Đức Phật hành thiện pháp mà lại thiện pháp vô lậu, là thiện pháp mà không có phiền não. Khi mà mình làm một điều thiện, mình làm là cái thiện pháp đó là hữu lậu, nó vẫn có phiền não. Mình làm một điều tại vì mình làm với cái tâm vô minh, cái tâm chấp ngã, cho nên cái nghiệp thiện của mình nó là nghiệp hữu lậu. Thành ra vì vậy mình làm việc thiện nhiều khi mình buồn, tại vì mình làm mà kết quả nó không như ý. Nhiều khi mình làm mà cái người mà được thượng thọ nhận nó người ta bội bạc, thành ra nó không như ý. Thành ra cái việc làm của mình là làm trong cái tình cảm, trong cái tôi. Cho nên nó là cái phiền não. Cho nên kết quả của nó vẫn có phiền não. Bằng chứng là những người ở cái cõi này sinh ra được kết quả nhà giàu có này nọ, họ vẫn có phiền não. Họ vẫn mang cái thân phiền não. Cái kết quả họ giàu có này nọ, trong cái giàu có đó nó vẫn có cái phiền não. Ví dụ con cái không nên người tiêu xài hoang phí, ví dụ vì cái sự giàu có mà bị cướp của, đâm chém. Thành ra trong cái quả nó vẫn, cái việc thiện nó vẫn có cái phiền não. Ví dụ mình giàu có mà mình bị sạt nghiệp chẳng hạn, như vậy giàu có là phước đức, lý do là bởi vì kiếp trước bị ăn cắp mà bố thí chẳng hạn như thế, làm người khác khổ, nhưng mà bố thí cho người khác sướng thì được giàu, giàu rồi mất. Thành ra nó có thể như vậy, cho nên tất cả những cái phước thiện ở thế gian này nó đều là phước thiện hữu lậu, nó có phiền não. Còn đây Đức Phật làm với tâm vô lậu, tức là làm bằng trí huệ ba la mật, trí huệ đáo bỉ ngạn. Thành ra cái lục độ kêu là bố thí, nhưng mà bố thí ba la mật. Cái bố thí của mình nó không được kêu là ba la mật, bởi vì bố thí bằng ngã, bố thí bằng người cho ra ơn, có kẻ nhận thọ ơn. Còn bố thí của Đức Phật là không có người cho, không có người nhận, không có của thí. Thành ra bố thí nó không có phiền não. Thành ra cái kết quả của nó đẹp, nó lộng lẫy mà nó không có đau khổ, mà nó chỉ có Phật pháp thôi. Thành ra như vậy làm sao mà mình có thể suy lường được cái quả vô lậu y đó. Cho nên con đầu lễ công đức tạng, tức là cái tạng công đức làm nhân đó, thì phát sinh ra cái quả đó. Nguyện cùng chư chúng sinh vãng sinh an lạc quốc. Đến bài thưa kệ thứ 51. Bài kệ thứ 51 là trang 111 trở đi, tức là tiếp tục. Bồ Tát Thanh Văn vào ao báu, tùy ý nông sâu đều như nguyện. Bây giờ bắt đầu vào trong ao, như muốn tưới thân tự nhiên tưới, muốn hoàn như cũ nước hoàn ngay. Tức là muốn cho nước nó tràn lên thân mình thì tự nhiên nó sẽ tràn lên, nó tưới thân mình. Muốn nó nông sâu đều như ý, muốn nước nó trở về thì nước nó lại thụt lui trở về. Điều hòa lạnh ấm luôn tương xứng, luôn luôn nước nó lạnh hoặc ấm, nó luôn luôn tương xứng, nó điều hòa. Khi nào mình nóng thì nó sẽ lạnh để nó điều hòa, khi nào mình lạnh nó sẽ ấm. Thần minh, tức là thần trí của mình nó trong sáng, thể thích, bản thể, thể thân của mình nó được thích thú, sạch cấu tâm. Tức là không những vậy, nó còn sạch luôn cả những cái phiền não ở trong tâm nữa, chứ không phải chỉ bên ngoài thôi. Thì trong kinh nói những các bậc Bồ Tát và chúng Thanh Văn kia, nếu khi vào ao báu, ý muốn nước ngập chân, thì nước liền ngập đến chân. Muốn chân nước đến đầu gối thì nước liền đến đầu gối. Muốn đến ngang lưng thì nước dâng lên đến ngang lưng. Muốn nước đến cổ thì nước liền dâng lên đến cổ. Muốn nước rót vào mình thì tự nhiên rót vào mình. Muốn khiến cho nước trở lại như cũ thì nước liền trở lại. Sự điều hòa ấm lạnh tùy ý muốn tự nhiên, và nó làm cho mình được mở tỏ, tức là sáng suốt tinh thần, làm vui đẹp thân thể, rửa sạch nhơ trong tâm, màu trong suốt yên lặng sạch như không có hình. Tức là cái câu ở trong bài kệ là lắng sạch sáng trong như vô thể, tức là nhìn như là nhìn qua một cái kính sáng, không có thấy nước đâu nữa hết, tức là nó trong sáng như vậy, như là nó không có thể chất. Thì giờ diễn tả đến cát báu ở dưới, cát báu lung linh nào thấy sâu, không có thấy là sâu gì hết á. Như là trong kinh nói cát báu ánh sáng suốt, không chỗ nào chẳng chiếu. Rồi nhẹ nhẹ đong đưa cùng tưới rót, đây là diễn tả những cái dòng nước làm cho tươi thắm dung nhan đẹp tâm thần, cái này như trên cũng nói rồi. Và nước nhỏ chảy quanh, trong kinh nói xoay lộn rót vào nhau, êm đềm từ từ chảy, chẳng mau cũng chẳng chậm. Rồi còn có những cái sóng nhẹ vô lượng phát diệu âm, tùy ưng mỗi người phát ngữ tuyên. Sóng reo lên vô lượng tiếng mầu nhiệm tự nhiên, đó là kinh nói tùy theo chỗ cảm ứng, không ai chẳng nghe tiếng. Tức là người nào cũng được nghe cái tiếng đó, mà tiếng đó tự nhiên thành ra tiếng thuyết pháp, mà thuyết pháp lại tùy theo mỗi người nữa mà thuyết. Ai sân nhiều cái nghiệp sân thì sẽ nghe thuyết về từ bi. Ai nhiều nghiệp si thì nghe thuyết về trí huệ, chẳng hạn như vậy. Hoặc là nghe tiếng Phật, hoặc là nghe tiếng Pháp, hoặc là nghe tiếng Tăng, hoặc nghe tiếng tịch tĩnh, nghe tiếng không vô ngã, nghe tiếng đại từ bi, nghe tiếng ba la mật.
Thì trong bài kệ nói là hoặc nghe kinh kệ quy tam bảo, hoặc nghe tịch tĩnh vô ngã không, hoặc nghe vô lượng ba la mật lực. Lực ở đây là thập lực của Đức Phật. Đức Phật có 10 lực. Bất cộng pháp, Đức Phật có 18 pháp bất cộng, tức là không chỉ riêng Đức Phật có chứ không chung với lại Bồ Tát A-la-hán, gọi là bất cộng, tức là không cùng chung. Huệ thần thông là nghe các tiếng thông huệ, tức là thần thông và trí huệ. Hoặc nghe vô tác vô sinh nhẫn, tức là nghe các tiếng vô sở tác, nghe tiếng bất khởi diệt, tức là không có sinh diệt, nghe tiếng vô sinh nhẫn. Vô tác đây là không có tạo tác, không tạo tác có nghĩa là vô vi, tức là bất động. Đây là bản thể của trí huệ.
Cũng như mình nói cái mặt gương á, khi người ta soi gương thì hình nó hiện lên gương, hình nó hiện lên gương, nhưng mà cái gương nó đâu có tạo ra cái hình. Thành ra cái gương luôn luôn nó có cái tác dụng là chiếu cái hình, thể hiện ra các hình, nhưng mà nó không có tạo ra các hình. Thành ra kêu nó là vô tác. Là như vậy. Thì cái trí huệ của trong đạo Phật nó cũng y như thế, nó cảm ứng với lại nghiệp của chúng sinh mà thể hiện ra các hóa thân, sinh ra các hóa thân để độ sinh, chứ nó không có tạo ra. Nghe tiếng bất khởi diệt, nghe tiếng vô sinh nhẫn, là tiếng cam lộ quán đỉnh cho đến tiếng diệu pháp, cái này nó đều thuộc về Phật pháp, tức là những cái pháp gọi là cam lồ quán đảnh. Pháp này thì nó thuộc về đại thừa Phật pháp. Khi một vị vua ở bên Ấn Độ, thì khi mà một hoàng tử mà được sắc phong làm thái tử, là để lên nối ngôi, thì sẽ làm cái lễ kêu là quán đảnh. Quán là rửa, đảnh là đảnh đầu á, tức là rửa cái đỉnh đầu, mới lấy cái nước trong sạch đó, mới tưới lên cái đầu. Thì trong cái lễ tấn phong như vậy, nó có cái nghi thức như thế. Thì về sau này đạo Phật áp dụng cái đó và lấy cái danh từ đó để chỉ cho những cái bậc Bồ Tát mà gọi là trở thành Pháp Vương Tử, tức là con của Đức Phật là vua Pháp, Tử là con của vua Pháp, kêu là Pháp Vương Tử. Thì sẽ đến cái mức độ là gọi là quán đảnh, tức là đắc được cái pháp mà sẽ thành Phật rồi. Chỉ còn kiếp thành Phật này nọ kêu là quán đảnh pháp. Và cam lộ là cái nước để tưới lên. Cho đến tiếng diệu pháp, tức là những cái âm thanh của diệu pháp, tùy theo căn tính đều hoan hỷ. Tức là như kinh nói là các thứ tiếng như vậy, từ cái sóng nó vang ra, xứng với cái chỗ người nghe, tức là tùy theo mỗi người được nghe thế nào thì sẽ được nghe cái đó, và lòng của họ vui mừng vô lượng. Bài kệ lại nói thuận tướng tam bảo, nghĩa chân thật, nghĩa thật chân, tức là nó thuận theo cái tam bảo, cái tướng của tam bảo. Các đạo Bồ Tát thanh văn hành, tức là những cái sự thực hành của các đạo Bồ Tát và thanh văn, tất cả mọi thứ đều được nghe. Thế tức là tùy thuận nghĩa của thanh tịnh, nghĩa ly dục tịch diệt, nghĩa cùng là nghĩa chân thật. Thuận theo pháp tam bảo, thập lực vô sở ý, cùng là pháp bất cộng, tùy thuận chỗ hành đạo của các bậc Bồ Tát và thanh văn thông tuệ, tức có thần thông và trí huệ. Tức là tất cả những cái mà mình nghe, mình hiểu, nó đều tùy thuận theo các cái tam bảo và các cái nghĩa của chân lý, các cái sự thực hành của Bồ Tát thanh văn. Tam đồ khổ nạn danh tuyệt mất, tức là tên của tam đồ và khổ nạn đều tuyệt mất hết, chỉ còn tự nhiên âm khoái lạc. Thế nên nước ấy hiểu an lạc, đầu mặt đảnh lễ vô cực tôn, nguyện cùng chư chúng sinh vãng sinh an lạc quốc. Cho nên trong đó kinh nói là không có những tên của các chốn tam đồ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, tức là những chỗ tam đồ khổ nạn, chỉ thuần có âm thanh rất là vui sướng tự nhiên, tức là âm thanh của an lạc mà thôi, của pháp. Cho nên cõi nước đó tên gọi là cực lạc. Và thế nên nước ấy hiểu an lạc, đầu mặt đảnh lễ vô cực tôn. Vô cực tôn đây tức là tôn quý nhất, không có gì mà có thể tôn quý hơn được. Cực là cùng cực, không có gì cùng cực hơn nữa, vô cực tôn. Thì đảnh lễ đây là đảnh lễ A Di Đà Phật đã thành tựu đến một cái thế giới mà không thể nào tưởng tượng nổi như vậy. Thì coi như đến bài kệ 51 đó là chúng ta hết, coi như chấm dứt những cái gì tán thán ca ngợi về cảnh giới cực lạc. Bài kệ thứ 52 trở đi là bắt đầu đảnh lễ những nhất là ngài Long Thụ này nọ, thì kỳ sau mình sẽ nói từ bài kệ thứ 52 trở đi đến hết, nó cũng không có bao nhiêu cái ý nghĩa gì về cực lạc nữa. Nhưng mà nếu bây giờ mình còn giờ mà phải không? Mới 4:30 à? Tôi nhìn tôi tưởng 5:30. Thì nói qua, tại vì đây nó cũng còn bao nhiêu bài kệ nữa và nó cũng không còn thuộc về cực lạc thế giới. Thì bài kệ 52 này là chỉ có nói về bổn sư Long Thủ Mahatat. Mahatat tức là Mahatat Đoà, Mahasat Thoa, có nghĩa là Maha là lớn, còn Sat Thoa thì có nghĩa là một chúng sinh. Chúng sinh này có tâm lớn, thành ra kêu là chúng sinh lớn, tức là Bồ Tát. Long Thụ là ngài chuyên giảng về tính không. Long Thụ nói về tính không, luận về tính không và hoằng hóa về tính không, đại thừa tính không. Thì ngài Long Thụ này trong những bộ giảng, luận giảng của ngài, ngài cũng có nói đến cực lạc thế giới. Và nhờ qua những bộ luận đó cho nên cái sự mà giới thiệu về cực lạc thế giới mới được chú ý đến. Cho nên Long Thụ Bồ Tát tuy rằng là tổ sư của tính không, nhưng mà cũng là tổ sư của Tịnh Độ Tông nữa. Tịnh Độ cũng cho Long Thụ Bồ Tát làm tổ. Người ta truyền thuyết ta nói rằng cái bài kệ vãng sinh á, Nam Mô Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già đó, bài kệ đó là do Long Thụ Bồ Tát nó hoằng truyền, tức là từ Long Thụ Bồ Tát mà ra. Trước dáng hình hài luận võng tà, tức là trước dáng hình hài, tức là ngài sinh ra ở trên thế giới này, theo người ta nói thì Long Thụ Bồ Tát này rất là thông minh, đọc hết kinh điển ở trên thế gian này, nhưng mà ngài vẫn nghĩ là hình như nó chưa đủ, tại vì thế gian này lưu truyền lại kinh điển nó đâu có đầy đủ, Đức Phật thuyết pháp vô lượng mà. Cho nên Long Thụ mới nhân một hôm đó Long Thụ đi tìm kiếm pháp á, thì Long Vương mới hiện lên. Long Vương mới thỉnh mời Long Thụ về dưới Long Cung á. Tại vì theo như là huyền thoại trong đạo Phật á, thì tất cả cái kinh của Đức Phật thuyết á là đều được giữ ở dưới Long Cung, tức là vua rồng giữ. Thì chúng ta biết rằng rồng á thì thực ra là cái huyền thoại của Trung Hoa. Bên Ấn Độ không có rồng, Ấn Độ có rắn thôi. Ấn Độ không có biết đến rồng, Ấn Độ chỉ có kêu là rắn. Nhưng mà rắn này rất lớn, rất to lớn mà ở dưới biển nữa. Thành ra đúng nó là rồng của bên Trung Hoa rồi. Trung Hoa kính trọng rồng cho nên không có kêu là rắn. Rắn là cho nhỏ nhỏ chui chui ở dưới đất thôi. Loài rồng á, là cái loài mà là vua ở dưới biển. Mà biển á, là cái chỗ mà nó chứa tất cả những cái chất báu, chất quý báu. Thành ra cái gì mà quý á, rồng giữ hết. Rồng là giữ quý, những đồ quý thôi. Mà không phải những đồ đó là những chất báu thôi, mà những cái quý về tinh thần nữa, tức là giữ gìn cả Phật Pháp nữa. Thì thông thường mỗi khi mà Đức Phật thuyết Pháp á, là Thiên Long Bát Bộ thì đều tụ tập lại để nghe Pháp hết. Thì Thiên là trời, Long là rồng, Bát Bộ tức là 8 cái loài quỷ thần nữa cũng đều nghe Pháp. Và nghe xong á, thì ai đấy đều hưởng cái an lạc. Nhưng mà rồng á, là giữ luôn cả kinh. Rồng gom thu kinh thì nó giữ. Cái gì quý là rồng giữ. Cho nên dưới cái thất bảo ở kho tàng ở dưới đó á, là có kinh điển của Đức Phật. Cho nên Long Vương mới mời Long Thụ Bồ Tát này á, xuống dưới Long Cung á, để coi kinh. Hàng Thượng Bồ Tát xuống đó mới coi hết tất cả kinh trong vòng một thời gian ngắn thôi, tức là chỉ khoảng một tháng, coi hết kinh của Đức Phật. Rồi sau khi coi hết kinh của Phật rồi thì Long Thụ Bồ Tát mới cũng như là muốn nhập diệt, chứ không muốn trở về thế giới này nữa. Thì lúc đó thì Long Vương mới thỉnh cầu là hãy trở lại trên đất liền á để thuyết pháp. Đó là truyền thuyết trong đạo Phật. Do đó cho nên Long Thụ Bồ Tát mới trở lại. Và do đó cho nên mới từ Long Thụ Bồ Tát là cái vị Bồ Tát